Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 19. Chúng ta tiếp tục bài số 65 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Gia-cơ, Simon, Giu-đa phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Chúng ta đã học về 12 sứ đồ, đặc biệt là đây là những người mà chúng ta biết là Chúa đã gọi để đại diện cho Chúa, để sống cho Chúa, là nền tảng của Hội Thánh Chúa. Đây là những người hết sức là quan trọng trong công việc và trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta tới nhóm cuối mà chúng ta học hôm nay. Chúng ta sẽ học ba người ở trong nhóm cuối, đó là chúng ta sẽ học Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Tê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ. Chúng ta sẽ học ba người hôm nay. Ba người mà tôi gọi là lãnh đạo trong bóng mờ. Và mỗi một người có một cái chiều hướng và bài học rất là đặc biệt cho chúng ta hôm nay. Cái người thứ hai đó, trong cái danh sách của mình đó, thì chúng ta cũng không biết nhiều về ông. Nhưng hóa ra đó là học rất nhiều bài từ cái chữ rất đơn giản, đó là Simon gọi là Sê-lốt. Simon gọi là Sê-lốt, tôi ghi xuống đây đó, thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái chữ Sê-lốt là cái chữ gì, thì chúng ta mới hiểu ông là ai. Và Chúa đặt ông trong môi trường như thế nào để huấn luyện ông trở thành người cho Chúa. Ở đây đó, chúng ta biết là Simon gọi là Sê-lốt. Sê-lốt là cái tên của một cái đảng trong thời của Chúa Giê-xu. Trong thời của Chúa thì có bốn cái nhóm người, hay là bốn cái đảng thì đúng hơn. Đầu tiên là Pharisee, là những người hết sức sống theo luật pháp, đạo đức theo luật pháp. Mình có thể gọi họ là những người mà rất là chú ý tới lời của Chúa, giải thích trắng đen đó. Người thứ hai là Sadducee, là người Sadducee đó. Mình có thể gọi là những người phái tự do. Họ nghe lời Chúa nhưng mà họ không tin nơi phép lạ, họ không tin nơi sự sống lại, họ không tin nơi thiên sứ. Thì giống như những người liberal trong thời của mình cũng đọc Kinh Thánh nhưng mà không tin có phép màu, không tin cái gì đó. Thì cũng như vậy, đó là Sadducee. Nhưng mà họ là những người rất là có quyền, họ nắm quyền ở trong đền thờ. Và họ có rất nhiều ở trong tòa công luận, rồi họ rất giàu nữa. Nhóm thứ ba đó, những người giàu không có ở trong Kinh Thánh, nhưng mà họ là cái phái mà ở trong sa mạc, chuyên để học lời Chúa mà thôi. Những cái mà mình khám phá trong sa mạc là của cái nhóm người này đó, là họ chuyên viết lời Kinh Thánh. Nhóm thứ ba đó là nhóm Sê-lốt. Đây là nhóm chính trị, nhóm này là nhóm bạo động để lật đổ chính quyền La Mã. Họ là những người mà tôi gọi ở đây là nhóm bạo động, hay là người mà họ dùng tất cả mọi phương tiện để có thể lật đổ chính quyền La Mã, bỏ đi cái ách thống trị và cất đi cái gánh nặng của thuế má mà La Mã đặt trên cổ của người Do Thái. Cái người lãnh đạo của họ là Giu-đa, người Galilee, mà có thể đã được chép ở trong cuộc sứ đồ đoạn 5 câu 37 đó. Thì ông nổi loạn lên và ông đánh lại với lại người La Mã, sau đó ông bị giết. Thì nguyên cả cái nhóm này đó, nó trở thành cái nhóm khủng bố hoạt động từ vùng Galilee, cứ chạy xuống vùng miền Nam đó, đánh xong rồi chạy về, đốt nhà, đốt cửa, giết lính. Đó là họ làm dữ lắm, tại vì họ là những người sử dụng dao rất là bén nhạy. Mình đứng đó, mấy lính La Mã đứng đó, rồi đi ngang nó thọc cái là chết liền. Rất là giỏi trong cái chuyện này. Thành thử nếu mà chúng ta nói về những người gọi là quá khích điên cuồng này đó, thì có lẽ một thí dụ chúng ta thấy được số chúng ta học biết về cái thành trên cái đồi Bethsaida. Nhớ không, lúc mà quân La Mã đánh thì có khoảng 1.000 trấn thủ ở trên cái đồn ở tại Bethsaida, trên cái núi ở Bethsaida đó. Thì mấy năm họ đánh không được, họ phải làm một con đường bằng đất rất là lớn để lên. Khi biết là quân La Mã sắp lên rồi đó, thì những người này ở đó họ không chịu thua người La Mã. Thì cách họ làm á là họ gọi tất cả gia đình họ lại, người chồng ôm lấy vợ, ôm lấy con, rồi sau đó lấy gươm giết hết, giết vợ, giết con, rồi sau đó họ tự tử. 960 người chết, chỉ có còn 2 bà với lại 5 đứa con trốn được ở trong hang thôi. Nghĩa là họ thà chết, họ thà giết vợ, giết con, chứ còn không bao giờ mà phục người La Mã. Và khi chúng ta nghe những điều đó thì chúng ta nhớ rằng Simon là một người như vậy. Ông là người dám giết, dám chết, dám làm. Ông có sợ mấy chuyện đó. Ông là người mà không biết Chúa kêu gọi ông như thế nào, nhưng mà ông theo Chúa ở trong cái chiều hướng rất là xoáy động, cứng rắn trong lòng của ông như vậy. Cho đất nước, cho dân tộc, bất kể giá nào. Cho nên chúng ta có thể nói là khi ông theo Chúa, ông bắt đầu ông không có theo Chúa giống như là chuyên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ông có bắt đầu theo Chúa với cái đó. Ông theo Chúa là đấng Messi, là đấng có thể lật đổ chính quyền La Mã, là đấng có thể làm lại sự cứu rỗi của Israel. Không hiểu tại sao trong cái con đường ông đi hay là lúc nào đó, Chúa ban cho ông đức tin. Ông tin Chúa là Chúa cứu thế, ông dấn thân và sống cho Ngài. Tưởng tượng cái sự thay đổi, thứ nhất, cái sự thay đổi phải có trong đời sống của Simon. Cái người mà gọi là cuồng tín hả, quá khích, tin chắc điều mình tin, muốn cái điều mình muốn, sống chết với điều đó. Và bây giờ khám phá rằng Chúa không phải cái đấng Messi mà mình đi tìm. Chúa sẽ không lật đổ người La Mã. Chúa đi con đường của Chúa một lần nữa, Chúa lại chết vì tay người La Mã nữa. Mà ông phải thay đổi tất cả những cái điều đó, thay đổi hệ thống tin của mình, thay đổi tất cả những điều mà hồi nào bây giờ nó nóng cháy trong lòng để mà theo Chúa. Là một sự hết sức là quan trọng mà chúng ta thấy. Đó là cái đức tin hay là sự dấn thân, nó phải đặt trên lẽ thật. Vì nếu mà không đặt trên lẽ thật, nó đưa tới một cái sự cuồng tín sai lầm ghê lắm. Với người Zealot hay là Zealot thì chúng ta có thể hiểu được mấy người đó điên, mấy người đó cuồng tín, mấy người đó quá khích. Nhưng mà cũng rất nhiều khi trong đời sống của chúng ta đó mà không có cái lẽ thật chân chính á, cái điều mà mình tin quyết, cái điều mà mình nhất định á, nó mà không đúng là Chúa, nó làm có một cái kết quả rất khó, đó là mình không theo Chúa được và mình không có đầu phục Chúa được. Xin dở ra trong sách Roma đoạn số 10, ở đây Paulo nói về dân Do Thái, nhưng mà ông đưa ra cái nguyên tắc về cái sự sốt sắng ở đây đó, đó là cái chữ được dùng. Và chúng ta thấy là khi mà cái lòng sốt sắng đó không theo lời của Chúa đó, thì nó lại chống nghịch lại với Chúa và làm cho chúng ta không vâng phục Chúa được. Đoạn số 10 từ câu 1: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, hết lòng quá khiết dấn thân về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, tức là không có theo sự hiểu biết, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là theo Chúa nhưng mà đi theo ý riêng, nhất định đi theo ý riêng, tới một cái chỗ không phục rời Chúa và không chấp nhận được con đường của Chúa. Và đó là cái nguy hiểm của đời sống nếu mà không có đặt cái sự hiểu biết trên Kinh Thánh đó. Theo Chúa mà cứ theo lời ông này nói, người kia nói, theo cái cảm xúc của mình, theo kinh nghiệm của mình, đi một hồi tới cái chỗ có lời Chúa mình cũng không chấp nhận được, mình không thay đổi được và mình không vâng phục được. Thành ra cái lòng sốt sắng đó, nó phải được sốt sắng ở trong đức tin. Cái sự thay đổi này, nó phải rõ ràng ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng mà có lẽ cái sự nguy hiểm của chúng ta nó không phải là vấn đề căn bản cho lắm. Thực ra mình có thể học lời của Chúa được, lẽ thật được. Có lẽ cái sự khó khăn của mình đó, là cái lòng sốt sắng. Mình có sốt sắng như là cho Chúa hay không? Ông Simon này đó, thì ông bằng lòng chết cho cái chuyện sai. Ông bằng lòng hy sinh cho cái chuyện mà lòng ông tin tưởng. Bây giờ khi đã biết Chúa thì ông bắt đầu sống chết với Chúa. Cái câu hỏi cho mình đó là mình có sống chết với Chúa không? Hay là mình đi nhà thờ rồi mình vô đó rồi cũng theo theo vậy, nhưng mà sống chết thì chưa biết, không biết đã quyết định cái vấn đề này chưa, sống chết với Chúa chưa? Và nhớ rằng tất cả những người theo Chúa mà quyết định mà tin Chúa thật đó thì đã quyết định này rồi. Dầu là mình thấy không biết tới lúc đó mình có làm được không, nhưng mà khi tới nơi đó, khi mà rõ ràng phải quyết định, tất cả những người theo Chúa sẽ quyết định đúng. Vì đó là cái bản chất của đức tin. Mình thấy mình sợ lúc nó chưa tới, nhưng mà khi tới rồi đó, mình biết là mình có thể đi được. Nhưng mà nhìn vào cái đời sống, tiến trên đời sống và những quyết định đã qua của mình, mình có thể biết rằng lúc tới mình có thật hay không. Vì nếu mình bỏ Chúa trong những chuyện nhỏ, thì cái chuyện lớn mình không giữ được đâu. Nhưng có một điểm đặc biệt nữa tôi nghĩ phải thay đổi trong đời sống Simon, mà nó giúp cho chúng ta cũng phản ánh được trong bài học của chúng ta. Đó là Simon, như mình nói, ổng là người quá khích cách mạng mà. Ông ghét người La Mã phải không? Cái đám Zealot này, Zealot này thì họ còn ghét ai hơn là ghét người La Mã nữa. Ghét ai? Ghét người thâu thuế. Ghét người thâu thuế dữ lắm, vì người La Mã đó thì cũng ghét rồi. Người thâu thuế là cái người dân mình, làm cho dân ngoại bang người La Mã ức hiếp dân của mình, lợi dụng cái đó cho cái lợi riêng của mình. Cho những người Zealot này là họ nếu mà giết được người La Mã thì họ giết, mà giết luôn mấy người thâu thuế rồi giết còn dữ nữa. Họ làm dữ lắm. Thì Chúa đem ông Simon này để ngồi với ai? Mà khi em bị thâu thuế. Và đây là cái chỗ mình tưởng tượng thôi. Theo Chúa đó, mà theo Chúa mình Chúa thì còn được. Bây giờ theo Chúa, Chúa để rồi muốn theo Chúa đó, thì mà chỉ theo Chúa mình đâu. Simon, con muốn theo ta. Thì bây giờ con đi với ta chung với lại Matthew. Nó là thằng thâu thuế đó. Bây giờ đó, hai đứa bay thành anh em. Làm gì cho làm với nhau. Mình tưởng tượng 12 người đâu có đông đâu. Đâu có nhỏ, đâu có tránh mặt nhau được đâu. Cái nhà thờ mà 2-3 ngàn thì tôi chưa nhóm này nhóm kia đi tránh tránh ra đừng gặp nhau thì cũng theo Chúa được. Nhưng mà đâu có theo Chúa kiểu đó được. Vì sao 12 mạng làm gì cũng phải gặp nhau, làm gì cũng đụng hết. Và Chúa nói là Simon, ông ghét. Tương tưởng là hồi đó mà có cơ hội là mấy người như Matthew đã ông giết như không. Tại vì họ làm chuyện đó thường xuyên lắm, họ giết như không. Bây giờ á thì Chúa lại đặt để hai người đó với nhau. Và một điểm như thế này, Simon không thể theo Chúa nếu không có hòa thuận với Matthew. Simon không thể yêu Chúa nếu không yêu Matthew. Và ông sẽ không làm được gì cho Chúa trừ ra là ông làm chung với Matthew. Và đây là cái chỗ mà mình thấy khi mà Chúa thiết lập sự thay đổi và sự huấn luyện của Chúa. Chúa đem những người vào trong một hoàn cảnh để mà họ phải giải quyết những vấn đề để mà cho họ thấy rằng yêu Chúa, sự yêu thương thay đổi toàn vẹn chứ không phải là trên cảm xúc riêng của mình đâu. Đó là khi Simon yêu Chúa đó và Matthew yêu Chúa đó thì hai người đó phải yêu nhau. Và Chúa nói rõ như vậy đó. Vì hai người cùng yêu Chúa cho nên họ phải giải quyết vấn đề với nhau. Và tôi tưởng đó là cái nguyên tắc rõ ràng đem vào trong hội thánh. Tại vì rất nhiều khi mình cư xử như thế này. Tôi ok với Chúa. Tôi Chúa không có gì hết. Tôi có đọc kinh thánh. Tôi có cầu nguyện tỉnh nguyện hàng ngày. Tôi với Chúa ok. Nhưng mà tôi không ok với anh em. Nhưng mà chuyện đó khác. Đó là chuyện tôi với anh em. Còn chuyện tôi với Chúa thì ok. Làm gì hoài à. Nhưng mà nhớ rằng tôi với Chúa sẽ không ok. Cho tới khi tôi với anh em mình ok. Tại vì Chúa không có chấp nhận được con đường đó là Chúa con ghét cái thằng thâu thuế này mà nó lộn xộn rồi con đâm nó nhát. Nhưng mà con thương Chúa lắm, con hết lòng, con hy sinh về Chúa, con sẽ vác thập tự giá mình theo Chúa. Chúa nó thương đây thì thương thằng Matthew đó. Thì bây giờ đó, Chúa đặt để vấn đề theo Chúa nó đơn giản như vậy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong Luca đoạn số 6, chúng ta đọc xuống câu số 32. Nếu có người yêu kẻ lân cận mình thì có ơn chi, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu cái ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng làm như vậy. Nếu cái ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi, người có tội cũng cho người có tội mượn để thâu lại y số. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng nã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của đấng chí cao vì Ngài lấy nhân từ đối với kẻ bạc và kẻ dữ. Chúa nói là ta khác, yêu ta thì yêu khác. Yêu ta thì cái tình yêu thương đó sẽ bày tỏ cho người khác khác nhau. Cho nên vấn đề ở đây nói một cách rất là rõ ràng như vậy. Hai người, một người là thâu thuế, một người là jealous, thì bây giờ lại nắm tay với nhau ở trong tình yêu của Chúa. Có một cái viết như thế này. Ở trong lò lửa của tình yêu của Chúa, hai sự đối nghịch này bây giờ được hàn gắn lại với nhau. Và đây là hình ảnh và đây là tiêu biểu cho Hội Thánh Chúa. Ông viết câu đó. Đây là cái hình ảnh khi mà Matthew và Simon ngồi lại với nhau, hầu việc Chúa với nhau, đi chung với nhau. Đó là hình ảnh của tình yêu Chúa chinh phục những người trong hội thánh. Và thưa anh chị em, khi mà hội thánh Chúa có thể thấy được Simon và Matthew đi với nhau, hầu việc Chúa với nhau, có thể nói thôi, trong tình yêu của Chúa, mình đi con đường đó, nó quyền năng lắm. Mà trái lại, khi bước vào trong hội thánh, Simon chạy cửa Simon, Matthew trốn cửa Matthew để không gặp nhau, để khỏi làm việc với nhau. Không ai tin nơi hội thánh nó được. Và cũng không ai thấy Chúa ở trong chỗ đó được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là mạnh mẽ. Chúng ta chỉ biết tên thôi. Là Simon gọi là Zealot. Nhưng mà chúng ta biết Simon gọi Zealot đó được ở trong 12 người sứ đồ. Và ông phải thay đổi tất cả những gì ông tin. Tất cả hệ thống đường lối bỏ để đặt cái niềm tin của mình trên lẽ thật về Chúa Giêsu và tin Chúa như là Chúa mặc khải. Đó là một cái sự thay đổi toàn vẹn ở bên trong. Điểm thứ hai, ông cũng phải giải quyết tất cả những cái khó khăn, những kỳ thị, những cái thành kiến, những cái ghen ghét của mình với những người như là Matthew. Và khi Chúa sai phái, những người này không phải chỉ đi với nhau trong 3 năm thôi. Họ hầu vì Chúa cả đời ở trong cái sự liên hệ mà Chúa ban cho. Và ông đi con đường này đó thì cuối cùng đó, trong truyền thống thì nó là ông giảng tin lành tới nước Anh. Và lúc nãy chúng ta đọc ở trong Hebrew đó có một cái chữ, thì ở đây tự nhiên áp dụng với lại Simon, đó là ông bị cưa ra làm hai. Lúc nãy chúng ta thấy là họ bị cưa xẻ, thì ở đây truyền thống ghi lại là ông giảng tin lành lên tới nước Anh, và ở nơi đó thì ông bị người ta bắt và cưa ông ra làm hai. Cho nên ông đã bằng lòng chết cho cái chuyện của đời này, Chúa lại cho ông sống cho lẽ đạo tin lành và cho ông chết cho nước đời đời của Đức Chúa Trời. Và cả một cái sự kêu gọi thay đổi rất lớn. Và ông đã bắt đầu theo Chúa hết lòng, thì Chúa thay đổi ông và đem cuộc đời của ông tới một cái quyết định hay là một cái mẫu mực cao hơn đời đời, là được sống cho Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Và trong cái tiến trình đó, ông cũng yêu được Lê-vi, người thâu thuế, trở thành bạn hữu để cùng chết với Ngài. Phần số 3, đó là người theo Chúa với đức tin thầm lặng, đó là Giu-đa, con của Gia-cơ. Nó ông này cũng rất là đặc biệt. Tên của ông là Giu-đa, thì ra là tên ông là Giu-đa đó. Tại vì lát nữa chúng ta đọc thì ông được phân biệt là Giu-đa, không phải là Giu-đa Iscariot. Cái điều là ông có tên nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 10 mà cũng kể tên các sứ đồ đó. Chúng ta dở ra đó thì chúng ta thấy cái tên gọi là nickname của ông ở trong câu số 3. Philip cùng Bartholomew, Thomas, Matthew là người thâu thuế, Gia-cơ con của Alphê cùng Thadê, Simon là người Canaan cùng Judas Iscariot là kẻ phản ngài. Ở đây tên của ông được gọi là Thadê. Trong Mark thì ông cũng được gọi là Lebed. Có hai cái tên này đó thì nó cộng lại nó có một cái hình ảnh rất là interesting. Đó là cái tên Thadê, dịch là Breast Child, nghĩa là con cưng của mẹ. Con cho bú, cái hình ảnh đó là em bé đang được cho bú. Tên của ông là Baby. Ông được cái nickname, cái tên là Baby. Còn cái chữ Lebed kia đó cũng là cái tên của ông nữa đó, thì gọi là cái chữ cưng. Tức là tên ông này nó nói lên một cái khía cạnh cũng đặc biệt về ông Judah này. Ông có lẽ là được cưng, hay là con ở trong gia đình đông con mà được mẹ cưng hay sao đó. Gọi là mama boy đó, cái người mà cứ thấy là con trai mà cứ đi theo mẹ hoài đó. Không biết là tiếng Việt mình thì không có cái chữ đó, nhưng mà gọi mama boy. Ông được cái tên đó có lẽ là ông người rất là hiền, rất là yên lặng, rất là ngây thơ và theo Chúa. Và đặc biệt là cái người như vậy đó là được đặt để bên cạnh những người Simon the Zealot, rồi bên cạnh người thâu thuế. Chúng ta thấy Chúa đem những cái người hoàn toàn rất là khác nhau. Lạ về ông cha này là cái người rất là hiền, rất là yếu đuối đi nữa, gọi là trẻ con một chút xíu. Có một cái câu chuyện về ông chúng ta dở ra trong gian đoạn số 14. Ông là người lại có một cái mẫu chuyện mà trong mẫu chuyện đó cũng bày tỏ cho chúng ta nhiều. Trong đoạn số 14 câu số 21 tôi bắt đầu. Khi Chúa đang nói về sự liên hệ với Chúa đó, thì ở đây Chúa nói rằng ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đa, chứ không phải là Iscariot. Ông có cái danh hiệu này, hãy gặp ông rất là tên tôi là Giu-đa, có thể gọi tôi là Baby, có thể gọi tôi là con cưng, có thể gọi tôi gì, nhưng mà đừng gọi tôi là Iscariot. Ông nói như vậy thì ông nói là Giu-đa không phải là Iscariot, thưa rằng lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Giê-xu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đó là một cái câu chuyện hết sức là quan trọng mà chúng ta thường đọc nhanh đó, chúng ta không thấy. Ở đây Chúa Giê-xu đang nói một điều hết sức là sâu nhiệm. Chúa nói ai có điều răn của ta và vâng giữ lấy, ai có lòng yêu mến ta, đáp ứng với ta là kẻ yêu mến ta thì sẽ nhận được sự mặc khải của ta. Ở đây Chúa nói sao? Cha ta cũng yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa nói là những người mà yêu mến Chúa đó và vâng phục Chúa đó thì Chúa sẽ đem vào trong sự hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa, được sự mặc khải của Chúa. Thì ông Giu-đa này mới hỏi rằng tại sao Chúa lại tỏ mình cho chỉ chúng tôi, mà sao Chúa không tỏ ra cho tất cả mọi người, xong Chúa không đi để loan báo cho tất cả mọi người biết Chúa là ai, để họ cũng đáp ứng với Chúa. Thì Chúa trả lời rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, rồi chúng ta, tức là cha ta và Đức Thánh Linh đó, sẽ đến cùng người và ở trong người. Chúa Giê-xu nói một điều như thế này, đó là chỉ có những người yêu mến Chúa và vâng phục Chúa mới có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Hay là nói một cách khác đó, là nước Đức Chúa Trời không thể thiết lập với bất cứ ai không yêu mến Chúa Giê-xu. Chỉ có những người yêu Chúa và những người yêu Chúa trong tấm lòng vâng phục với Chúa thì mới có thể bước vào trong sự liên hệ. Ở đây Chúa nói với ta và với cha ta. Và chúng ta cũng ngừng lại một tí để áp dụng cái điều này. Bởi vì nhiều khi câu hỏi của chúng ta là tại sao lời Kinh Thánh khó hiểu vậy, hay là học cái này không vô, hay là khó khăn. Nhưng mà thực sự cái câu hỏi không phải là vì là Kinh Thánh hay là cái sự khó khăn đâu. Lời Kinh Thánh rằng có yêu Chúa với tấm lòng thuần phục hay không? Có yêu Chúa với tấm lòng thuần phục hay không? Vì Chúa nói sao? Hễ ai vâng phục ta và yêu mến ta thì sao? Ta sẽ tỏ cho người biết ta. Rồi Chúa nhắc lại nữa, nếu ai yêu mến ta và vâng giữ lời ta thì cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Chúa bảo đảm rằng tất cả những tấm lòng nào yêu Chúa và vâng phục Chúa thì sẽ biết Chúa. Học tới đâu sẽ hiểu tới đó. Đi tới đâu Chúa sẽ bày tỏ điều đó ra. Mà những người nghe mà không làm mà cứng lòng lại thì học miết cũng sẽ không tới cái chỗ quyền năng của lời Chúa như là Phaolô nói. Ở đây nhắc cho chúng ta điều đó. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta là có yêu Chúa Giêsu hay không. Không phải là có đi nhà thờ hay không, có làm công việc Chúa giúp đỡ chỗ này chỗ kia hay không, có hoạt động hay không. Công việc rằng có yêu Chúa Giêsu hay không và có vâng phục Chúa hay không. Hai điều đó mà có trong đời sống của mình thì tất cả mọi điều khác Chúa sẽ bày tỏ ra. Chúa nói là cha ta sẽ ở với người. Ở đây thì Chúa nói cha sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Rồi Chúa nói lại, còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha rồi đấng ta xa đến. Những người mà không yêu mến ta thì sẽ không có phần gì với ta hết. Với một người rất là đơn giản như là Yuda ở đây, hay là với tên hay là cái phong cách của một người yếu đuối, cái người gọi là ủy mị, cái người không tới đâu hết á. Anh chị em biết cái dấu hiệu mà đại diện cho ông là gì không? Cái dấu hiệu nối kết với ông Yuda này là cái bự đó. Tại vì đó là cách mà ông bị đập chết. Ông giảng đạo lên tới Thổ Nhĩ Kỳ. Và khi ông giảng đạo tới Thổ Nhĩ Kỳ, tới thành phố Edessa. Về ông này đó thì trong Kinh Thánh không chép nhiều nhưng lại có những cái lịch sử nói về ông. Thì ở nơi đó người ta lấy cái bít khớp ta đập cho ông chết. Mình tưởng tượng một người hết sức là yên lặng, hiền diệu, yếu đuối, theo Chúa trong cái âm thầm của mình, theo Chúa trong cái đức tin yên lặng của mình. Không ai biết, không ai đếm xỉa tới, cứ sống cơ cuộc đời theo Chúa hết lòng như vậy. Rồi bị ta đập chết. Đứng ở một cái chỗ mà tôi thấy nếu mà cái người mạnh bị đập chết thì mình có thể hiểu được. Cái người yếu đuối khó khăn này nhưng mà giữ đức tin tới cái chỗ mà Chúa dùng cho nước Đức Chúa Trời. Cho nên những người vô danh ở đây như là chúng ta thấy Gia Cơ con của A Phê, hay là cái người phải thay đổi từ trong bạo động tấm lòng của mình, Simon hay là Zelot hay là Giuđa con của Gia Cơ, ở đây trong đức tin thầm lặng là những người đi theo Chúa và đi theo Chúa hết lòng trong sự yên lặng, trong sự quên lãng, trong chỗ Chúa đặt để mình. Như Chúa hỏi với họ là các ngươi muốn theo ta hết lòng không? Các ngươi có như những người khác đi về hay là các ngươi sẽ theo ta? Thì Simon trả lời cho những người này nữa là chúng tôi theo ai? Chúng tôi có ai nữa mà theo? Chúa có lời của sự sống. Sáng hôm nay tôi cũng muốn đặt lại những câu hỏi đó cho chúng ta. Con đường mà Chúa đặt để trước mặt cho mỗi người là những con đường có nhiều khúc quanh, nhưng mà nó sẽ là con đường của thập tự giá. Nó sẽ là con đường rất nhiều bóng mờ và rất nhiều quên lãng. Nhưng mà con đường đó là con đường nối kết với cõi đời đời và với nước Chúa nếu chúng ta trung tín trong Ngài. Còn không thì chúng ta theo ai? Còn không thì chúng ta làm gì?
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức.
Chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay dưỡng mây, đô thành hay núi thâm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi chuyên danh Giêsu, hy vọng cho mọi người cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghề chi khốn khó, không sợ chi áp bức, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi người. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu.
Chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình, dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Sợ chi áo